Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con chí thành ân triêm công đức chư đại giác Thế Tôn mười phương, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư long thiên thánh chúng mười phương khắp các cõi không thừa sót, đồng thành tâm ân triêm công đức chư thiện tri thức trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh cúng dường phụng ân Tam Bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh đại chúng đồng nghe Bộ Kinh tập 3, kinh số 469, kinh Văn Thù Vấn Tự Mẫu, phẩm 14, Hán dịch đời Đường Sa Môn Bất Không. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào tất cả các pháp thể nhập vào hết thảy các tự mẫu và các chữ của Đà La Ni? Đức Phật nói: Tất cả các pháp thể nhập vào các tự mẫu và các chữ của Đà La Ni. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, như khi xướng lên chữ Á là âm thanh vô thường, khi xướng lên chữ Ả là âm thanh xa lìa ngã, khi xướng lên chữ Y là âm thanh của các căn rộng lớn, khi xướng lên chữ Ý là âm thanh tai hại của thế gian, khi xướng lên chữ Ổ là âm thanh của nhiều sự bức bách, khi xướng lên chữ Ô là âm thanh tổn giảm nhiều chúng sinh ở thế gian, khi xướng lên chữ Lữ là âm thanh ngay thẳng dịu dàng liên tục của chúng sinh, khi xướng lên chữ Lữ là âm thanh đoạn trừ ô nhiễm tán loạn, khi xướng lên chữ Lực là âm thanh sinh khởi phát tướng, khi xướng lên chữ Lự là âm thanh nơi tướng nhiễm ô của ba cõi, khi xướng lên chữ Ế là âm thanh khởi lên sự mong cầu, khi xướng lên chữ Ái là âm thanh của oai nghi thù thắng, khi xướng lên chữ Ô là âm thanh chấp giữ, khi xướng lên chữ Áo là âm thanh hóa sinh, khi xướng lên chữ Ám là âm thanh không có ngã sở, khi xướng lên chữ Ác là âm thanh chìm đắm, khi xướng lên chữ Già là âm thanh thọ nhận quả báo của nghiệp, khi xướng lên chữ Khư là âm thanh xuất ra tất cả các pháp bình đẳng như hư không, khi xướng lên chữ Nga là âm thanh sâu xa của pháp, khi xướng lên chữ Già là âm thanh diệt hết vô minh tối tâm dày đặc, khi xướng lên chữ Ngưỡng là âm thanh của năm cõi thanh tịnh, khi xướng lên chữ Tả là âm thanh của bốn thánh đế, khi xướng lên chữ Tha là âm thanh không tiêu diệt hết tham dục, khi xướng lên chữ Nhạ là âm thanh vượt trên sự già chết, khi xướng lên chữ Toản là âm thanh chế ngự các lời ác, khi xướng lên chữ Nương là âm thanh hàng phục các ma, khi xướng lên chữ Tra là âm thanh dứt bặt ngôn ngữ, khi xướng lên chữ Trá là âm thanh phát ra để đối đáp, khi xướng lên chữ Noa là âm thanh phát ra để thu phục ma tranh tụng, khi xướng lên chữ Đồ là âm thanh tiêu diệt hết sự nhơ uế nơi các cảnh giới, khi xướng lên chữ Noa là âm thanh diệt trừ hết các phiền não, khi xướng lên chữ Đa là âm thanh của chân như không hề gián đoạn, khi xướng lên chữ Đà là âm thanh của uy lực tăng trưởng không sợ hãi, khi xướng lên chữ Na là âm thanh của sự điều phục nơi luật nghi tịch tỉnh an ổn, khi xướng lên chữ Đà là âm thanh của bảy loại tài sản bậc thánh, khi xướng lên chữ Nẵng là âm thanh biết khắp cả danh và sắc. Khi xướng lên chữ bạc là âm thanh về sự thù thắng của nghĩa lý. Khi xướng lên chữ pha là âm thanh chứng đắc quả vị. Khi xướng lên chữ ma là âm thanh giải thoát sự trói buộc. Khi xướng lên chữ bà là âm thanh thoát khỏi ba cõi. Khi xướng lên chữ mạn là âm thanh chấm dứt kiêu mạn. Khi xướng lên chữ giả là âm thanh thông đạt của Phật. Khi xướng lên chữ la là âm thanh về nghĩa thù thắng của an lạc và khổ đau. Khi xướng lên chữ kha là âm thanh đoạn trừ chi phần ái dục. Khi xướng lên chữ vã là âm thanh của thừa tối thượng. Khi xướng lên chữ xả là âm thanh phát ra tính, tấn, niệm, định và tuệ. Khi xướng lên chữ sái là âm thanh chế ngự sáu xứ, chứng đắc sáu trí thần thông. Khi xướng lên chữ sa là âm thanh hiện chứng nhất thiết trí. Khi xướng lên chữ hạ là âm thanh cắt đứt phiền não, xa lìa tham dục. Khi xướng lên hai chữ khất sái là âm thanh nêu sự trọn vẹn của tất cả văn tự, bậc dứt mọi ngôn thuyết. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đây là ý nghĩa của các tự mẫu. Tất cả các văn tự đều thể nhập vào trong ấy. Kinh Văn Thù Vấn Tự Mẫu Phẩm đến đây hết. Cung thỉnh đại chúng đồng nghe Bộ Kinh tập 3 số 470, Kinh Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành Hán Dịch, đời Nguyên Ngụy, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lu Chi, người nước Thiên Trúc. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng với chúng đại tỳ kheo gồm đủ 500 vị đang ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Buổi xế hôm ấy, Đức Thế Tôn khoan thai đi từ phòng ra ngoài. Cả đại chúng vây quanh cung kính cúng dường để mong được nghe thuyết pháp. Khi ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tuần tự đi đến khắp chỗ ở của 500 vị tỳ kheo, cuối cùng đến chỗ của trưởng lão Xá Lợi Phất. Thấy trưởng lão Xá Lợi Phất ngồi một mình ngay thẳng, nhập thiền suy nghĩ. Văn Thù Sư Lợi hỏi, này Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức nhập thiền. Trưởng lão Xá Lợi Phất đáp, đúng vậy, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi, này Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức vì chưa vắng lặng, muốn được sự vắng lặng mà nhập thiền. Vì trước đã vắng lặng, nay còn chỗ nào chưa vắng lặng mà phải nhập thiền? Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức dựa vào thiền nào? Là dựa vào quá khứ, là dựa vào vị lai, là dựa vào hiện tại, là dựa vào trong ngoài mà nhập thiền. Lại nữa, này Đại Đức Xá Lợi Phất, là nương vào thân mà thiền hay nương vào tâm mà thiền? Trưởng lão Xá Lợi Phất đáp, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đối với nghĩa thiền này, tôi có tất cả sự thấy được hành pháp lạc, có tất cả tâm không bị tán loạn. Như vậy là chánh niệm. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức được pháp đó chăng? Pháp đó là pháp nào? Là thấy hạnh pháp lạc hay không thấy hạnh pháp lạc? Trưởng lão Xá Lợi Phất đáp, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, pháp ấy còn không được thì làm gì có pháp? Hoặc thấy hạnh pháp lạc, hoặc không thấy hạnh pháp lạc. Lại nữa, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Như Lai nói, pháp lìa dục cho các người là hàng thanh văn. Tôi nương vào pháp đó, như vậy là nhập thiền. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, thế nào là pháp lìa dục? Đức Như Lai nói: Cho các người là hàng thanh văn. Đại Đức Xá Lợi Phất nương vào pháp đó mà thực hành. Trưởng lão Xá Lợi Phất đáp: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, các tỳ kheo cũng như thế, nương vào quá khứ mà thực hành, nương vào vị lai mà thực hành, nương vào hiện tại mà thực hành, cho đến nương vào tâm mà thực hành. Những pháp như vậy cần nên biết. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Như Lai vì các người là hàng thanh văn mà nói pháp lìa dục này, tôi tùy theo đó mà thực hành. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu nói nương vào quá khứ mà thực hành, nương vào vị lai mà thực hành, nương vào hiện tại mà thực hành, cho đến nương vào tâm lìa dục mà thực hành như vậy. Này Đại Đức Xá Lợi Phất, như các pháp đó, Như Lai quá khứ không, Như Lai vị lai không, Như Lai hiện tại cũng không, thì như vậy pháp này là không. Đại Đức Xá Lợi Phất, hôm nay vì sao lại nói nương vào quá khứ mà thực hành, nương vào vị lai mà thực hành, nương vào hiện tại mà thực hành? Có phải do không có pháp nên cũng không có chỗ nương? Lại nữa, này Đại Đức Xá Lợi Phất, Như Lai quá khứ, Như Lai vị lai, Như Lai hiện tại, không có người khiến trụ, không có chỗ để có thể trụ. Nếu không trụ, thì chỗ nương cũng không thể được. Lại nữa, này Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu có người nói, Như Lai ở hiện tại, vị lai hay quá khứ, có nương, không nương, người nói như vậy là chê bai Như Lai. Vì sao? Vì chân như là không nhớ nghĩ, cũng không có đối tượng để nhớ nghĩ. Chân như là không thối chuyển, chân như là không tướng. Lại nữa, này Đại Đức Xá Lợi Phất, chân như quá khứ là không thể thụ đắc, chân như vị lai là không thể thụ đắc, chân như hiện tại là không thể thụ đắc, cho đến chân như của tâm cũng không thể thụ đắc. Những điều như vậy cần nên biết. Lại nữa, này Đại Đức Xá Lợi Phất, lại không có pháp nào ở ngoài chân như mà có thể hiện bày nói nêu. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói: Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chư Phật Như Lai trụ nơi chân như, rồi sau đấy thuyết giảng pháp. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, chân như chẳng có, thì làm sao Như Lai trụ vào chân như, rồi mới giảng nói pháp? Đại Đức Xá Lợi Phất, pháp đó cũng không, thì làm thế nào Như Lai trụ vào chân như, rồi mới giảng nói pháp? Như Lai cũng không. Vậy chỗ nào để Như Lai trụ nơi chân như, rồi mới giảng nói pháp? Tất cả các pháp đều không thể thụ đắc. Chư Phật Như Lai cũng không thể thụ đắc. Lại pháp ấy có thể thụ đắc, pháp không thể thụ đắc. Cả hai như vậy là không thể thụ đắc. Như Lai chẳng phải nói, cũng chẳng phải là không nói. Tại sao? Này Đại Đức Xá Lợi Phất, vì Như Lai là không nói, là không thể nói năng, đấy mới là Như Lai. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, có người nào thọ pháp như vậy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu có người không bám lấy pháp giới hữu vi, không mong cầu niết bàn, thì người ấy mới có thể thọ trì được pháp này. Nếu có người không thụ đắc pháp quá khứ, không biết gì về pháp ấy, không thụ đắc pháp vị lai hiện tại, cũng không biết về pháp ấy, người như vậy mới có thể thọ pháp này. Hoặc không thấy nhiễm, hoặc không thấy tịnh, hoặc không tâm chấp giữ, người như vậy mới thọ pháp này. Hoặc chẳng phải là hành của ngã, chẳng phải là hành không ngã, chẳng phải là hành lấy bỏ, người như vậy mới có thể thọ pháp này. Người như vậy mới có thể nhận biết nghĩa của những lời giảng nói này. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, làm thế nào để nhận biết? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, đây là không thể nói, cũng không có chỗ hỏi, là làm thế nào để nhận biết? Trưởng lão Xá Lợi Phất nói: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nói pháp quá sâu, người tin pháp này thì quá ít. Văn Thù Sư Lợi, đây không phải là cảnh giới của A-La-Hán, của người hữu học, vô học, huống chi là tất cả phàm phu còn ngu tối. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Đúng thế, đúng thế, này Đại Đức Xá Lợi Phất, đúng không phải là cảnh giới của A-la-hán. Tại sao? Vì A-la-hán là không có các cảnh giới. A-la-hán là không trụ, không xứ, mới gọi là A-la-hán. Không thể thụ đắc mới gọi là A-la-hán. Do không nói, nêu mới gọi là A-la-hán. Tại sao? Vì vô vi, vô trụ, mới gọi là A-la-hán. A-la-hán ấy ở cảnh giới nào? A-la-hán thì chẳng phải là danh, chẳng phải là sắc. Còn phàm phu ngu tối thì phân biệt danh sắc. A-la-hán đối với danh sắc đó không phân biệt, nhận biết, mới gọi là A-la-hán. A-la-hán không phải là danh để phân biệt, không phải là sắc để phân biệt. Phàm phu ngu tối cũng không thể thụ đắc. Pháp của phàm phu cũng không thể thụ đắc. A-la-hán cũng không thể thụ đắc. Pháp của A-la-hán cũng không thể thụ đắc. Nếu không thể thụ đắc thì không có phân biệt. Nếu không phân biệt thì không có đối tượng hành. Nếu không đối tượng hành thì không hí luận. Nếu không hí luận thì là vắng lặng. Như vậy là không hành, cũng không hí luận. Người vắng lặng thì không giữ lấy có, cũng không giữ lấy không. Chẳng phải là có, chẳng phải là không. Như vậy là không nắm giữ. Nếu người không nắm giữ thì không có chỗ thụ đắc. Người như vậy mới lìa tất cả thụ đắc. Không tâm, lìa tâm mới trụ vào pháp thanh văn, nên biết như vậy. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giảng nói pháp này rồi, có 500 tỳ kheo liền đứng dậy, rời khỏi tòa, bỏ đi, còn nói: Chúng tôi không muốn thấy thân của đồng tử Văn Thù Sư Lợi, cũng không muốn nghe đến danh hiệu của đồng tử Văn Thù Sư Lợi. Bất cứ nơi nào nếu có Văn Thù Sư Lợi ở đó, thì chúng tôi cũng tránh xa. Vì sao? Vì đồng tử Văn Thù Sư Lợi khác với phạm hạnh của chúng tôi. Do vậy nên phải tránh xa. Khi ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát nói pháp này, lẽ nào ý của Bồ Tát không muốn cho các chúng sanh biết nghĩa đó? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Đúng vậy, đúng vậy, thưa Đại Đức Xá Lợi Phất. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói: Như vậy thì tại sao lại để cho 500 tỳ kheo ấy rời khỏi tòa, lại còn chê bai, hí luận, phỉ báng, bỏ đi? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, các tỳ kheo đó đã nói như vậy. Ta không muốn thấy thân của đồng tử Văn Thù Sư Lợi, cũng không muốn nghe đến danh hiệu của đồng tử Văn Thù Sư Lợi. Ở nơi nào hễ có đồng tử Văn Thù Sư Lợi thì cũng nên tránh xa. Nói như vậy là lành thay, lành thay. Này Đại Đức Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy thật khéo nói lời như thế. Vì sao? Vì không có đồng tử Văn Thù Sư Lợi nên không thể thủ đắc. Như vậy, những lý lẽ đó là không thể thủ đắc, không thể thấy, cũng không thể nghe. Dù ở nơi nào, nếu có đồng tử Văn Thù Sư Lợi thì cũng nên tránh xa. Người nói như thế thì nơi chốn Văn Thù Sư Lợi đến cũng không. Nếu nơi đó đã không thì không thể gần gũi, cũng không thể tránh xa. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giảng nói pháp này rồi, 500 tỳ kheo nghe vậy liền quay trở lại, cùng hướng đến đồng tử Văn Thù Sư Lợi và nói: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giảng nói pháp như vậy, chúng tôi không thể hiểu. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Lành thay, lành thay, tỳ kheo các ông là hàng thanh văn, là đệ tử của Như Lai nên học như vậy. Này các thầy tỳ kheo, pháp như vậy không phải do thức mà biết được, không phải do trí mà biết được. Vì sao? Vì pháp giới vốn là như vậy. Pháp giới như vậy là không nhớ nghĩ, không thối chuyển. Như vậy, pháp ấy là không nhớ nghĩ, không thối chuyển, không phải do thức biết được, không phải do trí biết được. Nếu không phải do thức biết được, không phải do trí biết được, thì không phải là chỗ để nhớ nghĩ. Tỳ kheo các ông là thanh văn, đệ tử của Như Lai nên học như vậy. Phật nói, người học như vậy thì được pháp tối thắng, là ruộng phước cho thế gian, nên nhận sự cúng dường. Khi giảng nói pháp này, trong số 500 tỳ kheo kia, có đến 400 tỳ kheo không còn nhận lấy các pháp, dứt sạch các ràng buộc của phiền não, tâm được giải thoát. 100 tỳ kheo còn lại khởi lên tâm ác, tự thân sẽ bị đọa vào địa ngục lớn. Lúc này trưởng lão Xá Lợi Phất nói với đồng tử Văn Thù Sư Lợi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát nói pháp không cứu hộ được chúng sinh mà còn làm mất 100 tỳ kheo như vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, chớ nói như vậy. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, 100 tỳ kheo ấy đọa vào địa ngục lớn khiếu hoáng, chịu một đời rồi sinh lên chỗ đồng nghiệp ở cõi trời Đâu Xuất Đà, được vậy là nhờ đã nghe pháp ấy. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy nếu không được nghe pháp môn như vậy thì nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục, mãn một kiếp mới sinh vào loài người. Nhờ nghe pháp môn này mà một kiếp ở địa ngục chỉ thọ có ít nghiệp. Này Xá Lợi Phất, 100 tỳ kheo ấy sẽ ở trong hội ban đầu của Như Lai Di Lặc làm thanh văn, chứng A-la-hán, diệt sạch các lậu. Như vậy, này Xá Lợi Phất, nghe pháp môn này được phước hơn hẳn, chẳng phải tu bốn thiền, không phải là bốn vô lượng, không phải là bốn tam ma bạc đề vô sắc. Vì sao? Nếu người không được nghe pháp môn này thì không thể thoát khỏi sinh tử. Ý ta nói là người ấy không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, buồn khổ lo sầu áo não. Khi ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất nói với đồng tử Văn Thù Sư Lợi: Thật là hiếm có, chỉ đồng tử Văn Thù Sư Lợi mới có thể khéo giảng nói pháp môn này và thành tựu chúng sinh như vậy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Này Đại Đức Xá Lợi Phất, chân như không giảm, chân như không tăng, pháp giới không giảm, pháp giới không tăng, giới các chúng sinh không giảm, không tăng. Vì sao? Vì trước chỉ nói, không người có thể nương, không chỗ có thể nương, chứ chẳng phải là nương hay không nương. Này Đại Đức Xá Lợi Phất, không nương như vậy mới là Bồ Đề. Bồ Đề như vậy tức là giải thoát. Nếu người nương vào pháp, tức là còn phân biệt. Nếu biết chẳng phải làm, cũng chẳng phải chẳng làm, thì đó là Niết Bàn. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: Đúng vậy, đúng vậy, này Xá Lợi Phất, đúng như những lời đồng tử Văn Thù Sư Lợi nói. Pháp giới không giảm, pháp giới không tăng, giới các chúng sinh không giảm, không tăng, không nhiễm, không tịnh. Đức Thế Tôn vì muốn làm rõ nghĩa này nên lặp lại bằng kệ. Nói các pháp quá khứ, hiện tại và vị lai, nói chẳng phải nghĩa này, chẳng phải tướng, không tướng, hoặc tướng, hoặc không tướng, đều không chỗ phân biệt. Tùy phân biệt nên được, phân biệt nên không tướng. Nếu phân biệt hữu vi, thì phân biệt niết bàn, cả hai đều nghiệp ma. Tuệ sáng biết như vậy. Ấm nhập giới chỉ danh, không tướng, không sinh, diệt. Nếu quan sát phân biệt, ấy là không quan sát. Tuệ sáng không phân biệt, hành cảnh giới như không. Nếu phân biệt, tức giữ, không phân biệt, không giữ. Giữ phân biệt, bị trói, không phân biệt, giải thoát. Nếu biết pháp như vậy, người ấy gọi là trí. Người tường tận như vậy là trí không phân biệt. Có trí nên trí nói, cả hai đều là không. Nếu người biết như vậy, gọi người đó là trí. Báo đầy 3.000 cõi, đem bố thí được phước. Nếu người nghe pháp này, phước đó còn nhiều hơn. Bố thí trì giới nhẫn, thần thông không chướng ngại, nhiều kiếp thường tu hành, không bằng nghe kinh này. Nếu biết pháp môn ấy, bậc chánh biến tri nói, người nghe kinh này rồi, tất cả đều Như Lai. Khi Như Lai giảng nói pháp môn này xong, có 10.000 chúng sinh liền xa lìa trần cấu, ở trong các pháp được mắt pháp trong sạch. Có 500 tỳ kheo phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn thọ ký cho 500 tỳ kheo này. Đức Thế Tôn nói: Tỳ kheo các ông đến kiếp tinh dụ đều thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng cùng một hiệu Như Lai Pháp Hoa Chánh Biến Tri. Đức Thế Tôn giảng nói rồi, đồng tử Văn Thù Sư Lợi, trưởng lão Xá Lợi Phất, các chúng trời người Atula Càn Thác Bà đều vui vẻ thọ nhận phụng hành. Kinh Văn Thù Sư Lợi tuần hành đến đây hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.